Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lộ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 6, hồi 6, chương phá huyệt. Gắng lên, đừng để không bị nấu chín lại bị chết cóng. Lộ Nhất Khí vừa thở hổn hển vừa thều thào, song cậu không biết mình và Thủy Băng Hoa có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cuối cùng, Thủy Băng Hoa đã không còn đủ sức để vận động nữa. Cô ta loạng choạng hai bước tới trước mặt Lộ Nhất Khí, vừa thở hổn hển vừa nhìn Lộ Nhất Khí với ánh mắt tràn đầy bất lực, tiếc nối, tuyệt vọng và xen lẫn cả sự vỗ về an ủi. Lộ Nhất Khí cũng dừng lại. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thủy Băng Hoa và nhìn thấy hai giọt nước mắt trong suốt lăn ra từ khóe mắt. Song nước mắt còn chưa kịp lăn tới gò má đã đông cứng lại trên khuôn mặt trắng nhợt. Thủy Băng Hoa đổ người về phía trước, ôm chầm lấy Lộ Nhất Khí. Cậu cũng vòng tay ôm lấy cô ta. Hai người ôm chặt lấy nhau, đứng im lìm bất động như pho tượng đá. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh họ đột nhiên im ắng trở lại. Song chỉ một lát sau, từ khe tường bỗng có gió ấm thổi vào. Hai giọt nước mắt đóng băng dưới mắt Thủy Băng Hoa lập tức tan ra, lăn xuống hai gò má, giọt xuống cổ Lỗ Nhất Khí. Nhiệt độ trong ám thất lại trở về trạng thái bình thường. Song chỉ là tạm thời. Họ hoàn toàn không biết rằng nơi đây nóng lạnh luân phiên, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Giờ đây vẫn chưa đến lượt chúng ta chết. Thủy Băng Hoa nói xong, liền buông tay khỏi Lỗ Nhất Khí, rút dao găm ra, đi tới bên vách tường, cạo xuống một mảng rêu ở trên đó. Đúng vậy, vẫn còn những người khác như Quỷ Nhãn Tam, Lão Mù, Phó Lợi Khai. Họ đều là người thân, là anh em tốt của cậu. Họ coi trọng mạng sống của cậu hơn cả chính mình. Nếu bây giờ cậu buông xuôi, không những có lỗi với bản thân mà còn có lỗi lớn với họ. Nhưng giờ đây họ đang ở đâu? Liệu họ có giống như cậu lúc này, sống không bằng chết, đang khắc khoải chờ cậu đến cứu? Bởi vậy cậu không thể chết. Cậu phải nghĩ cách thoát khỏi nơi đây, đi tìm những người anh em của mình, hoàn thành đại sự mà tổ tiên để lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lộ Nhất Khí sáng bừng, vẻ mặt lại toát lên vẻ kiên định và điềm tĩnh vốn có. Thủy Băng Hoa đưa cho Lộ Nhất Khí một mảng rêu, rồi nói: Ăn đi, đây là nấm sợi rêu. Tuy trông giống rêu xanh, song kỳ thực chính là nấm. Ăn nhiều vào, rồi uống thêm một chút nước. Không biết sẽ bị kẹt trong đây bao lâu nữa, không ăn gì sẽ không thể trụ nổi. Lúc này Lộ Nhất Khí mới cảm thấy bụng đói cồn cào như sao cứa, lập tức cầm lấy mảng rêu, cho cả vào miệng nhai ngấu nghiến. Mùi vị của nấm sợi rêu không quá khó ăn, chỉ hơi chát như cỏ. Lộ Nhất Khí ăn liền vài mảng lớn, sau đó tới bên vũng nước vốc nước lên uống. Song mùi vị của nước khó uống hơn nấm sợi rêu rất nhiều, khiến cậu suýt sặc. Ăn uống xong xuôi, hai người không ai nói câu nào. Lộ Nhất Khí ngồi xếp bằng, song không thể định thần nổi. Thủy Băng Hoa nằm co quắp ở một góc nhà, mắt nhắm nghiền không biết đang suy nghĩ điều gì. Càng lúc Lộ Nhất Khí càng bứt rứt không thể ngồi yên. Rồi đột ngột, cậu tự như phát điên, chạy bổ tới bên tường cậy liền mấy mảng rêu, bỏ vào miệng nhai nuốt nhồm nhoàm. Thủy Băng Hoa cho mày thót tim, song cô ta cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết cầu trời phù hộ. Sương mù loang thoáng bay vào trong ám thất, dòng nước cũng bắt đầu chảy đi chậm chậm. Nhiệt độ trong mật thất đang tăng dần. Lộ Nhất Khí vừa đấm thùng thục vào vách tường, vừa làm nhảm như mê sảng. Nóng quá, khó chịu quá, ta phải thoát ra, ta sẽ cho nổ tung chỗ này ra, nổ tung chỗ này ra. Thủy Băng Hoa giật mình kinh hãi, vội vàng chụp lấy chiếc túi vải có đựng lựu đạn của Lộ Nhất Khí giấu ra sau lưng. Ám thất càng lúc càng nóng rực, Lộ Nhất Khí điên cuồng cởi bỏ quần áo vứt xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm không ngớt. Ta sẽ cho nổ tung, ta sẽ cho nó nổ tung. rồi quay người đi tìm chiếc túi. Không thấy túi vải đâu nữa. Lộ Nhất Khí quét mắt một vòng trong ám thất, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thủy Băng Hoa. Lộ Nhất Khí lừ lừ bước lại gần, vung tay chụp lấy cánh tay Thủy Băng Hoa, lôi cô ta ra khỏi góc tường. Thủy Băng Hoa tay chân đấm đá, chống cự quyết liệt. Cô ta biết cho nổ lựu đạn ở nơi này là hạ sách, chắc chắn sẽ hại đến bản thân. Song cô ta làm sao có thể kháng cự nổi Lỗ Nhất Khí đang trong cơn điên loạn. Cậu đã giằng được chiếc túi đựng lựu đạn, hầm hầm bước tới bên tường. Thủy Băng Hoa đồm cồm bò dậy, nhặt ngay lấy khẩu súng trường vô dụng đang chống chơ dưới đất, giơ cao báng súng, giáng thẳng cánh xuống đầu Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí lập tức đổ gục xuống đất giống như thân cây bị đốn ngang. Khi Lỗ Nhất Khí tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên nền nhà, gối đầu lên đùi Thủy Băng Hoa. Cô ta đang đưa đôi tay lạnh cóng và run rẩy chà sát lên cơ thể cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nỗi đau đớn khiến cậu nhớ lại hành động ngu xuẩn mà mình suýt nữa đã gây ra. Xem ra chúng ta phải chết trong hai tầng băng lửa này rồi. Thủy Băng Hoa ngoảnh đầu sang một bên, đầu đẫn mà nói. Tuy Lỗ Nhất Khí đã bình tĩnh hơn, đầu óc cũng đã tỉnh táo trở lại, song cùng với động tác chà sát của đôi bàn tay trên da thịt, trong lòng cậu như có một ngọn lửa cháy bừng bừng không tay nào kiểm soát nổi. Nhìn bộ ngực căng tròn phập phồng dưới lớp yếm lụa chân bóng, liên tục nhấp nhô theo cử động của đôi tay, ngọn lửa trong tâm càng trở nên dữ dội. Cậu đột ngột đưa tay lên giật phăng mảnh yếm mong manh trước ngực Thủy Băng Hoa. Thủy Băng Hoa không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ. Lúc này, Lỗ Nhất Khí đã trở nên cuồng loạn chẳng khác gì lúc muốn nổ tung bức tường khi nãy. Lập tức bật người dậy, đè chặt lấy Thủy Băng Hoa. Rồi giống hệt như con bò tót trong giường đấu bò, cúi gằm đầu hùng hục lao thẳng vào. Thủy Băng Hoa rú lên thảm thiết như xé gan xé ruột. Bình yên rồi cũng đến sau mấy trận mây mưa. Lúc này trong gian ám thất cũng đã hết lạnh giá. Lỗ Nhất Khí chui ra từ trong đống quần áo rối loạn, tiện tay nhặt lấy một tấm áo bông quấn vội lên người, rồi ngồi xuống bên tường, mắt dán vào vách, không dám nói gì, càng không dám nhìn Thủy Băng Hoa. Cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn và quái lạ, không hiểu tại sao mình đột nhiên lại trở nên thủ tính như vậy. Lại còn người đàn bà cầm đầu ổ chứa kia, tại sao vẫn là trinh nữ? Thủy Băng Hoa đang thu vén cho bản thân. Trên hai bắp đùi trắng nõn như tuyết của cô ta đỏ loang những máu, nhiều đến khó tưởng tượng. Cô ta nhúng tấm khăn bông xuống nước, cẩn thận lau chùi thật kỹ. Tôi vốn là thạch nữ, nên mới kết hôn được 3 ngày, chồng tôi đã vứt bỏ tôi đi ra quan ngoại. Tôi đi tìm anh ta, là muốn xóa bỏ hôn ước cho anh ta lấy vợ mới. Xong tìm được đến đây, tôi mới biết anh ta vừa lên núi không lâu đã bị gỗ đổ đè chết. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta, cũng chẳng còn mặt mũi nào trở về gặp mặt người thân bên nhà chồng. Đang lúc băn khoăn không biết đi đâu về đâu, trời xui đất khiến thế nào lại gặp được một ông lão kỳ dị. Ông lão đã giúp tôi xem bệnh cho nửa đời còn lại, rồi bảo tôi hãy đợi ở đây để gặp một người của Lỗ gia đi tìm bảo vật. Người này chính là một con người đá. Chỉ có người đá mới có thể phá giải mệnh thạch nữ. Chính ông lão đã giúp tôi xây dựng Kim gia trại. Ông ta bảo tôi hãy lợi dụng bọn đàn bà trong trại để nghe ngóng, thu thập tất cả những thông tin có liên quan tới việc tìm kiếm bảo bối và ám cấu nơi cất giấu bảo bối. Ông ta còn dạy tôi một số nguyên lý về phong thủy, khảm diện. Theo như lời ông ta, thì truyền nhân ban môn tại vùng đất này đã dung hòa một số học thuyết phong thủy đặc biệt vào trong kỹ thuật, vừa có thể theo hình mà xây dựng, theo hình mà bố trí, còn có thể mượn thuật đổi hình, mượn vật đổi hình. Song ông ta chưa từng nói cho tôi biết thân phận của mình. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp. Những thứ tôi học được chỉ là hời hợt bề ngoài, cũng chẳng mấy để tâm tới nhiệm vụ mà ông lão đã giao cho. Trong lòng tôi chỉ mong ngóng sớm gặp được người quyết định nửa đời sau của tôi. Người đá. Lời nói của Thủy Băng Hoa đã gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng Lỗ Nhất Khí, nên cậu bất giác nhắc lại. Ông lão có nói rằng người đá mặt lạnh như đá núi, tim như lửa cháy. Người này tích tụ trong mình một năng lượng rất lớn và một thời khắc nào đó sẽ bùng nổ, phá giải được mệnh thạch nữ. Trong số những người tìm đến, tuy không chỉ có một mình cậu là truyền nhân của Lỗ gia, song tôi quan sát thấy cậu lúc nào cũng điềm nhiên như đá, không chút kinh động, song mỗi lời nói việc làm đều khác hẳn bình thường, nên đoán chắc rằng cậu chính là người tôi cần tìm. Lời đoán mệnh năm xưa quả nhiên đã chứng nghiệm, cậu quả là lợi hại. Mấy chữ cuối cùng của Thủy Băng Hoa tình tứ vô hạn, xuân ý tràn trề. Bởi lẽ thứ tôi vừa ăn không phải là nấm sợi rêu. Lộ Nhất Khí đang ngồi quay mặt vào bức vách, đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Chị lại đây xem này. Thủy Băng Hoa cũng ngạc nhiên không kém, vội vã nhặt viên đá huỳnh quang 34 lên chạy lại xem. Hai người châu đầu lại với nhau, cùng quan sát kỹ lưỡng một mảng nấm giống hệt rêu, đóng rất dày trên tường. Quả nhiên sau khi nhìn kỹ, mới thấy chúng có chỗ không giống. Loài thực vật này đúng là loài nấm, song chắc chắn không phải là nấm sợi rêu. Trên nấm sợi rêu đáng lẽ phải mọc chi chít những sợi lông nhọn màu nâu, còn trên loài nấm này lại mọc đầy những sợi lông nhỏ đầu tròn, trông giống như vô số bộ phận sinh dục đàn ông bé xíu. Bí thung dung. Dường như Thủy Băng Hoa có biết thứ này. Chị nói là bí thung dung trong 18 vị tiên dược ư? Tôi không biết có phải hay không, song nghe nói hơn 10 năm trước có người từng hái được nửa sớ, bán được giá tiền ngang với 3 cân sâm già. Nó là bảo bối cực phẩm trong Tam Bảo Quan Đông, có công hiệu gấp mấy chục lần so với thung dung bình thường. Chú thích: sớ là đơn vị tính trọng lượng thường được sử dụng trong kỹ viện thời xưa. Một sớ có kích thước bằng khoảng một quân bài tú lơ khơ. Hết chú thích. Tương truyền xưa kia khi rồng trời và ngựa hoang giao hợp, tinh của rồng nhỏ xuống đất mà mọc thành thung dung, có tác dụng tráng dương bộ thận vô cùng kỳ diệu. Giống bì thung dung công hiệu còn mạnh gấp mấy chục lần thung dung bình thường. Có thể tưởng tượng nó kỳ diệu đến thế nào. Trong Phương Ngoại Kỳ Dược Tam Giai Luận, thời Nam Bắc Triều có chép rằng kỳ dược trên thế gian phân thành 3 cấp độ là thiên đan, tiên dược và thảo tinh. Bì thung dung được liệt vào trong 18 vị tiên dược, đầu tiên được các đạo sĩ luyện đan trong cung đình dùng để luyện đan. Tương truyền sau khi luyện thành đan hoàn, nam giới ăn vào dương vật cứng như thép, có thể quan hệ liên tục với 10 nữ mà không mềm không phóng tinh. Người đời sau không luyện đan nữa, có dược sư đã dùng lưu huỳnh để xông, sau đó sử dụng trực tiếp, song hiệu quả còn hơn cả đan hoàn. Chú thích: Phương Ngoại Kỳ Dược Tam Giai Luận. Đây kỳ thực không phải là một cuốn sách, mà chỉ là một bài viết khá dài. Về tác giả, có ý kiến cho rằng Quan Thái Y Tư Mã Chỉ Căn, cũng có ý kiến cho là thầy thuốc dân gian Phùng Sĩ Thịnh. Tác phẩm này đã kết hợp nhiều loại truyền thuyết và điển tích về y dược để tiến hành phân tích và giải thích về các loại thảo dược kỳ lạ hiếm có. Đương nhiên trong đó cũng có một số nội dung sai lệch thiếu chính xác, song vẫn không có ít nội dung rất được đông y coi trọng. Hết chú thích. Tôi biết rồi, bản thân bì thung dung đã là vị thuốc tráng dương, mà hơi nước và nước ở đây đều có thứ mùi quái lạ. Lúc trước chú Hạ có nói là mùi lưu huỳnh. Lúc nãy khi ở dưới nước, tôi không hề cảm thấy nước nóng lên, có lẽ đã bị lưu huỳnh trong nước hun cho tê dại. Bì thung dung sinh trưởng ở đây không cần phải xông qua lưu huỳnh, cũng đã là vị thuốc tráng dương rất mạnh, mà tôi còn uống thêm mấy ngụm nước chứa lưu huỳnh. Thảo nào, tôi cứ nghĩ mình không thể làm chuyện sai lầm như thế. Lộ Nhất Khí nói rất thực thà, song cũng là để tìm ra lý do để biện hộ cho hành động của mình. Thủy Băng Hoa lướt xéo Lỗ Nhất Khí với ánh mắt trách móc. Cậu nói vừa rồi cậu đã làm chuyện sai lầm. Phải. À, không phải. À, phải. Không phải. Thì ra Lỗ Nhất Khí cũng có lúc lóng ngóng cuống quýt. Thủy Băng Hoa không nhịn được bèn phì cười. Có điều cậu nói rất đúng. Tôi cũng từng nghe nói, trước đây có người dùng bì thung dung chế biến xuân dược. Người địa phương gọi nó là trương phá huyệt. Thế nhưng, cho dù bì thung dung là thứ thuốc gì, muốn sống sót vẫn cứ phải ăn. Lộ Nhất Khí có định lực siêu phàm, nhưng ăn thêm 2-3 lần nữa vẫn kiềm chế không được mà lại lao vào cơ thể Thủy Băng Hoa. Nhưng lần giao hợp thứ 3 đã diễn ra trong lúc Lộ Nhất Khí vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ vì mới được nếm mùi hoan lạc của chuyện gái trai, cũng có lẽ vì muốn tận hưởng những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nên khi Thủy Băng Hoa vừa kín đáo gợi ý, hai người đã nhanh chóng đi vào một cuộc giao hoan mỹ mãn đầu tiên, và rất có thể cũng là cuối cùng trong cả cuộc đời. Một vòng nóng lạnh mới lại tiếp diễn, cả hai người đều cảm giác cái chết đã cận kề. Họ ôm chặt lấy nhau, co quắp trong một góc tường, gắng gượng duy trì chút hơi ấm đang mỗi lúc một nguội lạnh. Thủy Băng Hoa không biết Lộ Nhất Khí đang nghĩ gì, khó mà dò đoán được tâm tư của cậu qua vẻ mặt lúc nào cũng điềm nhiên tĩnh lặng. Song cô ta cảm thấy giờ đây Lộ Nhất Khí đã là người đàn ông của mình, nên cần phải tìm cách khiến cậu cảm thấy vui vẻ, cho dù đã đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Thủy Băng Hoa cắn nhẹ vào vành tai của Lộ Nhất Khí, khẽ nói: "Cậu thật tuyệt vời. Với tôi, cậu chính là Trương Phá Huyệt thực thụ." Lộ Nhất Khí đột nhiên hưng phấn lạ thường, vội đẩy Thủy Băng Hoa ra, đứng phắt dậy mà nói: "Chị vừa nói gì? Chị nhắc lại xem nào." Thủy Băng Hoa đã hiểu lầm nguyên do khiến Lộ Nhất Khí trở nên hào hứng, bèn tình tứ nhìn Lộ Nhất Khí, đôi mắt long lanh mà nói: "Cậu chính là Trương Phá Huyệt thực thụ." "Phải rồi, chúng ta cần phải trương phá huyệt cho nơi đây." Lộ Nhất Khí nắm chặt tay lại, đấm mạnh lên bức tường ám thất. Kỳ thực, từ trước đó Lộ Nhất Khí đã nghĩ rằng bên dưới lòng đất chắc chắn có một hệ thống vô cùng đồ sộ và phức tạp, còn gian ám thất đang cầm chân họ chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả hệ thống, một mắt xích có thể dùng làm đúc lẫy. Dòng sông ngầm trong tầng nham thạch dưới lòng đất bị địa nhiệt nung nóng đến sôi sục, cứ cách một khoảng thời gian lại trào lên tuôn chảy, tương tự với nguyên lý phun trào gián đoạn của suối nước nóng. Nhưng khác ở chỗ, nước ở bên trong không chảy ra ngoài, chỉ có hơi nước bốc lên rồi trào ra ngoài qua các khe nứt, lỗ hổng trên vách núi, gặp lạnh liền ngưng tụ thành sương mù. Hơi nước nóng bên trong hệ thống sẽ khiến áp suất tăng cao. Khi áp suất bên trong đạt tới một mức độ nhất định, sẽ đẩy bật một cửa van nào đó, mau chóng xả ra. Bản thân địa nhiệt vào lúc tạm dừng cũng sẽ khiến nhiệt độ sụt giảm, lại thêm áp suất tụt xuống nhanh chóng, sẽ lập tức lấy đi rất nhiều nhiệt năng. Thực chất, đây chính là quy trình làm lạnh, khiến cho toàn bộ hệ thống chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã chuyển từ nóng đực ngột ngạt sang lạnh giá cực độ. Trong trường Tây học, Lộ Nhất Khí đã được học rằng nước gần tới lúc đóng băng sẽ có thể tích nhỏ nhất. Sau đó dù nhiệt độ tăng lên hay hạ xuống, thể tích của nước cũng tăng lên theo tỷ lệ nhất định. Trong quá trình tăng, thể tích sẽ tiềm tàng một nguồn năng lượng lớn đến khó tưởng tượng, giống như là hạt giống nảy mầm. Lộ Nhất Khí dùng con dao găm của Thủy Băng Hoa cạo lấy một mảng bì thung dung thật lớn, rồi ép chặt, vê thành từng nắm. Cậu chọn lấy vài lỗ hổng và khe nứt trên vách tường bên phía dòng nước chảy đi, nhét bì thung dung vào trong, còn lấy nòng súng ấn vào thật chặt. Sau đó cậu đổ vào đó một ít nước, để bì thung dung ngấm nước trương lên, bịt kín những khe hở vào lỗ hổng. Khi các khe nứt và lỗ hổng bịt kín đều đã được đổ đầy nước, nhiệt độ nước đã hạ xuống rất thấp, trên mặt nước cũng bắt đầu đóng băng. Lộ Nhất Khí trèo lên bờ, thấp thỏm chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Nhiệt độ sụt giảm nhanh chóng. Lộ Nhất Khí và Thủy Băng Hoa ôm chặt lấy nhau, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào vách tường, quan sát xem liệu có gì thay đổi. Cuối cùng, vang lên một tiếng vỡ đanh giòn. Trên bức tường xuất hiện một số kẽ nứt răng cưa không ngừng vươn dài, tựa như một họa sĩ tranh thủy mặc đang tô vẽ một cánh mai khô gầy cứng cáp. Những tiếng rạn vỡ mỗi lúc thêm dồn dập, âm thanh giòn vang khỏe khoắn, giống như một lực sĩ đang kéo mạnh dây cung. Nước trong những vết nứt và lỗ hổng đều đóng thành khối băng, nở ra phía ngoài thành những khối hình bán cầu. Những đường rạn nứt kéo dài, ngang dọc đan xen, nối liền những vết nứt và lỗ hổng lại với nhau. "Nứt rồi, chị nhìn kìa, nứt cả rồi. Đợi đến lúc băng tan, toàn bộ sẽ vỡ vụn. Chỉ có điều không biết bức tường này dày bao nhiêu, cầu mong phía sau nó không phải là vách núi, nếu không cũng coi như xong." Lộ Nhất Khí nói trong run rẩy. Một lát sau, ám thất lại ấm trở lại, băng tan nhanh chóng. Lộ nhất khí và thủy băng hoa hợp sức đẩy tung những mảng gỗ thần cương đã nứt vỡ. Phía sau bức tường không phải là vách núi, mà là một đường hầm lát gạch. Phía cuối đường hầm có một khe nối so le xây bằng gạch. Khe nối so le chính là chỗ tiếp nối giữa hai bức tường. Theo kỹ thuật được ghi chép trong ban kinh, khe nối so le trên tường thường được thiết kế ở vị trí cách góc tường một viên gạch. Như vậy vừa đảm bảo mỹ quan, lại có thể tăng cường độ kiên cố cho bức tường. Song khe nối ở đây lại được đặt ở chính giữa bức tường bít phía cuối đường hầm. Đây là một sai lầm ngô nghê mà ngay cả một thợ mộc bình thường cũng không thể phạm phải. Vậy mà nó lại xuất hiện trong ám cấu do tổ tiên lỗ gia để lại. Nên chỉ có một khả năng duy nhất, đây là một cánh cửa ngầm. Kỳ thực lợi dụng khe nối để đặt cửa hầm, nếu bố trí khéo sẽ rất khó phát hiện ra. Nó sẽ lợi dụng các viên gạch đặt cạnh nhau để quá độ từng bước, sau cùng chỉ trở lại một viên gạch lệch vị trí. Viên gạch này có thể đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của tường, thậm chí có thể giấu ở trong đất. Cửa ngầm đã được giấu ở phía dưới chân tường, bởi vậy chỉ cần phát hiện ra cửa ngầm sẽ có thể dễ dàng mở ra. Vì đây là ám cấu do các bậc tổ tiên lộ ra thiết kế, phương pháp có biến hóa đến đâu cũng không lìa tông. Lộ nhất khí đạp chân lên viên thứ 3, đầu gối đẩy viên thứ 7, tay ấn vào viên thứ 11, rồi dùng một tay đẩy ngang. Đây chính là chiêu pháp viết trong ban kinh. Cửa ngầm từ từ mở ra,